Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là lượt thuật vài hàng các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. New South Wales báo cáo 210 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Ít nhất 32 người trong số này đã di chuyển trong cộng đồng. Queensland ghi nhận 6 trường hợp lây nhiễm mới liên quan đến một ca trước đó và bước vào đợt phong tỏa chặt chẽ nhất từ trước đến nay. Đội tuyển bóng đá nữ của Úc Matildas đánh bại Anh tại Thế vận hội Olympic Tokyo ở Nhật Bản. Và Việt Nam cấp phép cho Vingroup xây nhà máy sản xuất vaccine COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. New South Wales đã báo cáo 210 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Ít nhất 32 người trong số này đã di chuyển trong cộng đồng, trong toàn bộ hoặc một phần thời gian lây nhiễm của họ. Greater Sydney và các khu vực lân cận đang bị phong tỏa cho đến ít nhất là ngày 28 tháng 8, khi các cơ quan y tế chiến đấu để ngăn chặn sự bùng phát của chủng Delta dễ lây lan. Bộ trưởng Bộ Y tế New South Wales, ông Brad Hazard, đã đưa ra thông báo sáng nay thứ Bảy cho biết rằng có 105.000 xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện vào ngày hôm qua. Trong số các xét nghiệm đó, chúng tôi có 210 trường hợp lây nhiễm tại địa phương và 2 trường hợp lây nhiễm ở nước ngoài. Một lần nữa, thật không may, trong số 210 trường hợp này, phần lớn là ở vùng Tây Nam Sydney và miền Tây Sydney. Chúng ta có 81 trường hợp lây nhiễm ở vùng Tây Nam Sydney và 72 trường hợp là ở vùng miền Tây Sydney. Khoảng 138 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ đến 8 giờ tối thứ Sáu hôm qua là những người dưới 40 tuổi. Có 58 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trên giường chăm sóc đặc biệt với 40% cần có máy trợ thở. Trong khi đó, các dự án xây dựng ở Sydney hiện được phép tiếp tục tại các địa điểm không bị phong tỏa, miễn là có các kế hoạch an toàn COVID được áp dụng. Queensland đã ghi nhận 6 trường hợp lây nhiễm mới tại địa phương liên quan đến một học sinh trường trung học Indooroopilly, khiến một khu vực rộng lớn ở phía đông nam của tiểu bang bị phong tỏa nghiêm ngặt trong 3 ngày. Từ 4 giờ chiều ngày hôm nay thứ Bảy, 11 khu vực chính quyền địa phương sẽ bị áp dụng những hạn chế khắc nghiệt nhất mà tiểu bang từng có. 6 trường hợp mới bao gồm 4 thành viên trong gia đình của nữ sinh Indooroopilly 17 tuổi, một sinh viên y khoa tại Đại học Queensland, người dạy kèm cho thiếu nữ này, và một nhân viên của trường Cronside Stay. Phó Thủ hiến Stephen Mao đã công bố các biện pháp phong tỏa vào sáng thứ Bảy.
We must go hard and go early. And so from 4 p.m. today,
chúng tôi phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt từ sớm. Vì vậy, từ 4 giờ chiều hôm nay, 11 hội đồng thành phố địa phương có yêu cầu đeo khẩu trang sẽ bị phong tỏa. Đây là đợt phong tỏa chặt chẽ nhất mà chúng tôi từng có.
This will be the strictest lockdown that we have had.
Cư dân trong các khu vực bị phong tỏa, bị ảnh hưởng, chỉ có thể rời khỏi nhà vì 4 lý do. Làm việc, học tập hoặc chăm sóc con cái nếu cần thiết, tập thể dục, mua thực phẩm, cũng như để được chăm sóc y tế, bao gồm cả việc kiểm tra COVID-19 hoặc tiêm vaccine. Thủ tướng Úc tin rằng 70% dân số Úc được tiêm chủng đầy đủ là điều hoàn toàn có thể đạt được. Thế nhưng, ông đang cẩn thận không đặt bất kỳ khung thời gian nào để đạt được tiêu chuẩn đó sau những chỉ trích đáng kể về sự chậm trễ trong việc triển khai vaccine cho đến nay. Các mục tiêu của nội các quốc gia về việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 sẽ gắn liền với tỷ lệ tiêm chủng trên khắp nước Úc. 70% dân số sẽ cần được tiêm chủng đầy đủ để quốc gia bước sang giai đoạn tiếp theo của quá trình mở cửa trở lại. Phong tỏa sẽ trở nên ít phổ biến và ít được áp dụng hơn khi 70% dân số đã tiêm ngừa. Vào cuối ngày thứ Sáu hôm qua, nội các quốc gia đã đồng ý với các mục tiêu mới để nới lỏng các hạn chế xã hội có liên quan trực tiếp đến việc tiêm chủng coronavirus trên khắp đất nước. Phải đến khi 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ, thì các hạn chế hơn nữa sẽ được nới lỏng, bao gồm hạn chế đi lại với những người đã được tiêm ngừa. Các mục tiêu này dựa trên mô hình từ Viện Doherty. Phe đối lập liên bang đồng ý rằng các tiêu chuẩn mới sẽ cung cấp cho người dân một mục tiêu để hướng tới. Tuy nhiên, lãnh đạo của đảng lao động ông Anthony Albanese đã đặt ra câu hỏi tại sao một kế hoạch như vậy chỉ được đồng ý cho đến hôm nay. Ông Albanese nói với các phóng viên ở Canberra, tôi rất ngạc nhiên rằng phải mất 18 tháng để đưa ra con số 70% và sau đó là 80% để mở rộng hơn nữa. Một số người dân Sydney đang ủng hộ việc phong tỏa COVID-19 kéo dài khi quân đội chuẩn bị tiến hành các hoạt động kiểm tra tuân thủ lệnh bắt buộc ở nhà cùng với cảnh sát trên toàn thành phố. 300 binh lính thuộc lực lượng quốc phòng Úc đang được triển khai để trấn áp những công dân bỏ qua các hạn chế coronavirus ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Monica Tanyos là cư dân của vùng Bondi nói rằng các nguồn lực bổ sung là cần thiết để kiểm soát tốt hơn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng New South Wales. Tôi không nghĩ là nhiều người sẽ thực thi đâu. Cảnh sát hoặc quân đội đưa họ ra khỏi đó nếu mọi người không tuân theo các nguyên tắc. Tôi nghĩ đây thực sự là một điều tốt để chúng ta có thể vượt qua đại dịch. Chính phủ liên bang cho biết lực lượng quốc phòng sẽ tham gia huấn luyện vào cuối tuần và chính thức bắt đầu nhiệm vụ vào thứ hai tuần sau, 2 tháng 8. Trong khi đó, trưởng ban y tế New South Wales, tiến sĩ Kerry Chant, đang kêu gọi cộng đồng thổ dân tận dụng cơ hội để tiêm ngừa. Những người thổ dân và cư dân đảo Torres Strait từ 16 tuổi trở lên ở bất kỳ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào đều có thể nhận được vaccine COVID-19. Tiến sĩ Chant nói rằng các cộng đồng nên tham gia với các dịch vụ y tế do thổ dân địa phương để thảo luận về việc tiêm chủng. Tôi đặc biệt lo ngại rằng những người thổ dân, người dân đảo Torres Strait có nhiều bệnh lý tiềm ẩn sẽ chịu rủi ro và mối đe dọa lớn hơn nếu họ nhiễm COVID. Victoria đã ghi nhận hai trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Cả hai đều liên quan đến một trường hợp bí ẩn, người làm công việc kiểm soát giao thông tại một địa điểm xét nghiệm ở miền Tây Melbourne. Người đàn ông này đã dành thời gian rất hạn chế trong cộng đồng trước khi có kết quả dương tính. Hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm của người điều khiển giao thông, nhưng giám đốc y tế cho biết rất có thể virus này đã lây nhiễm tại nơi làm việc. Một trong những trường hợp mới đã được cách ly trong thời gian lây nhiễm. Họ sống tại một khu chung cư ở Newport đã được liệt kê là nơi có nguy cơ phơi nhiễm cao. Các phòng tiêm chủng do tiểu bang Victoria điều hành sẽ kéo dài khoảng thời gian giữa liều Pfizer đầu tiên và liều thứ hai. Hiệp hội Y khoa Úc đã ủng hộ vaccine AstraZeneca được dùng để tăng tỷ lệ tiêm chủng. Bất chấp nguy cơ rối loạn đông máu rất nhỏ, Chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Úc, ông Omar Kosit nói rằng AstraZeneca nên được cân nhắc khi bệnh nhân đứng giữa lợi ích và nguy cơ, đặc biệt là khả năng lây nhiễm cao của biến thể Delta. Tôi biết mục đích là gì và mục đích là để tất cả mọi người đều được chủng ngừa. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể bảo vệ nhau khỏi căn bệnh khủng khiếp này. Và chúng tôi biết sẽ có nhiều thách thức hơn trong tương lai. Hiệp hội Y khoa Úc cũng kêu gọi các đợt phong tỏa cứng rắn hơn để chống lại sự bùng phát của virus tại Greater Sydney. Chuyển qua tin thể thao, Matildas đã giành chiến thắng trong trận đối đầu đêm thứ 6 trước Anh Quốc với tỷ số 4-3 tại Thế vận hội Olympic Tokyo. Alana Kennedy đã ghi một trong những bàn thắng tuyệt vời trong pha bóng chặt chẽ, đưa đội vào vòng bán kết. Matildas nói rằng họ đã làm nên lịch sử sau chiến thắng tại sân vận động Kashima ở Nhật Bản. Vở môn quần vợt thì Novak Djokovic đã để thua tay vợt hạng 5 người Đức là Alexander Zverev ở bán kết trong 3 set. Chuyển qua tin khác, Tòa Bạch Ốc vừa thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam và Singapore vào tháng tới. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Tòa Bạch Ốc cho biết nữ Phó Tổng thống đầu tiên của Mỹ sẽ có chuyến thăm Việt Nam và Singapore vào tháng 8 nhằm tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là tái xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu và giữ an ninh quốc gia. Chuyến thăm sắp tới sẽ tiếp nối việc này. Tòa Bạch Ốc cho biết trong thông cáo báo chí, bà Harris sẽ thảo luận về an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Cũng tin liên quan đến Việt Nam vừa cấp phép cho tập đoàn lớn nhất nước Vingroup xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ngay tại Hà Nội, giữa lúc đợt dịch thứ tư đang hoành hành trên cả nước và số lượng người được tiêm chủng đầy đủ chỉ khoảng 2% dân số. Tin cho hay dự án xây dựng nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 là một trong năm dự án trọng điểm mà Việt Nam cho phép hoạt động trong thời gian phong tỏa và giãn cách xã hội đang được áp dụng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và hơn một nửa tỉnh thành trên cả nước. Được đặt tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhà máy do công ty con của Vingroup là công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart làm chủ đầu tư, với công suất dự kiến 100-200 triệu liều vaccine một năm. Vingroup thành lập VinBioCare vào đầu tháng 6 năm 2021 với danh mục đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực dược phẩm. Nhà máy của Vingroup nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine từ công ty Arcturus Hoa Kỳ và dự kiến sẽ thử nghiệm lâm sàng trên người từ tháng 8, sau đó đưa vào sản xuất và có mặt trên thị trường đầu năm 2022. Vaccine mà Vingroup nhận chuyển giao từ công ty Mỹ được bào chế theo công nghệ mRNA, tương tự như vaccine Pfizer, nhưng được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C, dễ dàng và thuận tiện hơn so với Pfizer, phải bảo quản ở nhiệt độ -75-85 độ C. Trong một diễn biến khác, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế xem xét và sớm cấp giấy phép cho Nanocovax, một loại vaccine COVID-19 do Việt Nam tự bào chế, để có thể sớm đưa vào sử dụng, giữa bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nguồn cung vaccine khan hiếm, trong khi dịch bệnh bùng phát mạnh trên diện rộng. Dự báo thời tiết cho ngày mai ngày 1 tháng 8, Sydney, mây rải rác một số nơi, cao nhất 24 độ. Melbourne, trời mưa, cao nhất 19 độ. Brisbane, trời quang, cao nhất 23 độ. Perth, có một vài cơn mưa, cao nhất 16 độ. Adelaide, trời mưa, cao nhất 17 độ. Hobart, mưa rải rác một số nơi, cao nhất 16 độ. Canberra, mây một số nơi, cao nhất 16 độ. Và tại Darwin, buổi sáng có sương mù, sau đó trời nắng cả ngày, cao nhất 32 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với các tin chính sau đây. New South Wales báo cáo 210 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Ít nhất 32 người trong số này đã di chuyển trong cộng đồng trong thời gian lây nhiễm. Queensland ghi nhận 6 trường hợp lây nhiễm mới và bước vào đợt phong tỏa chặt chẽ nhất từ trước đến nay. Đội tuyển bóng đá nữ của Úc Matildas đánh bại Anh tại Thế vận hội Olympic. Đánh bại Anh tại Thế vận hội Olympic Tokyo, Nhật Bản. Việt Nam cấp phép cho Vingroup xây dựng nhà máy sản xuất vaccine COVID-19.